Mùa xuân này, chúng tôi xin gửi đến quý vị câu chuyện của một người vừa gặp được Chúa Xuân, hay là nguồn sống mới. Người sẽ tâm sự với quý vị sau đây là anh Trần Gia Khang, hiện đang ở tại Lancaster, Pennsylvania. Chúng tôi xin nhường lời cho anh Trần Gia Khang.
Tôi được sinh ra trong một gia đình thờ phượng Phật giáo một cách nhiệt thành. Tôi phải nhấn mạnh ở đây hai chữ nhiệt thành, bởi vì tất cả mọi người trong gia đình chúng tôi đều áp dụng chặt chẽ các tín điều Phật giáo như là những quy tắc căn bản của cuộc sống hàng ngày. Tôi mở mắt chào đời vào năm 1945, giữa lúc cuộc chiến tranh Pháp-Nhật đã xảy ra trên khắp Đông Dương. Sau đó vài tháng là cuộc chiến tranh Việt-Pháp bùng nổ và lan tràn trên các thành thị. Cha mẹ tôi đã phải lìa bỏ tất cả cửa nhà tài sản và bồng ấm tôi về quê ngoại lánh nạn binh đao. Như vậy, tôi đã lớn lên trong bối cảnh tàn phá chết chóc của chiến tranh và bầu không khí triết lý của đạo giáo vô thường, nên sớm có những ưu tư về thân phận con người trong một thế giới đầy hận thù và nước mắt. Từ khi biết suy nghĩ về đời sống, tôi thường hay thắc mắc những vấn đề như là con người từ đâu sinh ra để làm gì, và sau khi chết sẽ ra sao. Nhưng không gặp ai có thể giải đáp rành rẽ những câu hỏi này cho tôi một cách thỏa mãn. Bởi vậy, trong tôi hình như lúc nào cũng cảm thấy một cái gì bất an và lo lắng, thần kinh dễ bị kích động dù gặp phải một nan đề bé nhỏ nào, và nhiều lúc tôi buồn phiền giận dữ với cả chính mình tôi nữa. Càng lớn lên, tôi càng cảm thấy bất mãn với những diễn biến của cuộc sống đương xảy ra hàng ngày chung quanh tôi, vì thấy rằng loài người không cả thông cảm và hiểu biết lẫn nhau trong tình yêu thương đồng loại. Tôi thường hay suy nghĩ mông lung trong lòng là tôi chỉ có 3 phương cách để giải quyết cuộc sống. Một là làm cách mạng để sửa đổi xã hội, hai là đi tu để sửa đổi con người, và ba là tự tử để khỏi còn phải nhìn thấy con người và xã hội này nữa. Năm 1963, sau khi tốt nghiệp bậc trung học, tôi được hai chính phủ Việt Nam và Pháp cấp học bổng để theo học chương trình giáo dục tại ngoại quốc, tùy theo ý tôi lựa chọn. Nhưng tôi không chọn gì cả, vì tôi đã xin phép gia đình khép mình trong một tu viện Phật giáo để tìm hiểu và thực hành giáo lý mà tôi vẫn tôn thờ, hầu mong giải đáp thỏa mãn những khát vọng và thắc mắc hằng vương vấn trong lòng tôi. Lúc bấy giờ, tôi muốn tìm một hướng đi an lành cho cuộc đời và một lý tưởng xứng đáng cho bản thân. Cho nên, tôi đã lánh xa gia đình xã hội và tìm thầy học đạo. Nhưng sau 2 năm tu tập về tất cả khía cạnh con người như thân, tâm, trí và tánh, trong giáo hội Phật giáo, những câu hỏi về vũ trụ và con người vẫn còn là những cái gì huyền bí xa lạ đối với tôi. Sự bình an nội tâm vẫn chưa tìm kiếm được, mà sức khỏe của tôi càng ngày càng suy yếu dần vì nếp sống khắc khổ cho giới luật ấn định. Tôi cũng đem những nỗi khó khăn và thắc mắc này biện bạch cùng vị thầy khả kính hướng dẫn tôi, thì người thường lấy những ý nghĩa trong các câu kinh tiếng kệ mà khuyên dạy tôi rằng số kiếp con người khởi đầu từ sự vô minh của mỗi cá nhân, nên lạc vào nẻo luân hồi sanh tử tử sinh không bao giờ chấm dứt như một vòng tròn khép kín. Đó là thuyết thập nhị nhân duyên. Một khi đã sinh ra đời, con người ắt phải theo các định luật thiên nhiên mà chịu các nỗi khổ cực của sanh, lão, bệnh, tử, vân vân. Do sự tập nhiễm của họ trải qua nhiều đời, nhiều kiếp, cho đến chừng nào họ giác ngộ và tận diệt mọi nghiệp báo thì mới mong thoát khỏi vòng luân hồi khổ ải này. Đó là thuyết tứ diệu đế. Ngoài ra, bước đường để đạt tới cứu cánh giải thoát là nhận định rằng tất cả mọi hình trạng của thế gian và vũ trụ này đều là hư hư thực thực và do tâm thức biến động mà ra. Như Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa đã ghi chép rằng, có tức là không, không tức là có chẳng khác không, không chẳng khác có, cũng như cảm thụ, tư tưởng, hành động và ý thức đều cùng giống như vậy cả. Đại cương căn bản triết lý Phật giáo là như vậy, nhưng phần thực hành không phải là dễ dàng và có thể thực hiện ngay được, dù với sự cố gắng vượt bậc của cá nhân trong suốt cả cuộc đời mình. Kinh sách Phật giáo cũng dạy thêm rằng, chúng sanh vì u mê lầm lẫn, phải luân hồi trong muôn đời triệu kiếp, phải nếm đủ mọi cay đắng cuộc đời để trả nghiệp báo mà họ đã gây ra từ vô thủy, rồi mới giác ngộ và tu tập theo bát chánh đạo để thoát khỏi vòng sanh tử. Nghe những lời giảng dạy này, trước mắt tôi tất cả thiên đường đều sụp đổ một cách tàn nhẫn. Vì bao nhiêu khát và khao hy vọng đi tìm kiếm một hướng đường và một ý nghĩa cho cuộc đời này, bây giờ đã thay thế bằng sự thất vọng chán chường không thể nào diễn tả được. Năm 1965, tôi quyết định rời khuôn cửa tu viện để trở lại nếp sống xã hội bình thường và tiếp tục chương trình giáo dục đại học. nhưng chỉ học được vừa đúng một năm, tôi bị động viên vào quân đội vì đã đến tuổi thi hành nghĩa vụ quân dịch. Sau những cuộc thi sát hạch, tôi được đưa đi huấn luyện tại các trường quân sự chuyên nghiệp tại Việt Nam và hải ngoại, rồi trở về làm việc tại một trong những cơ sở cao cấp nhất của quân lực Việt Nam thời bấy giờ. Như vậy, cuộc đời của tôi lại êm đềm trôi đi trong sự thèm muốn và thán phục của nhiều người quen biết, nhưng luôn luôn trong tâm hồn tôi vẫn vương một nỗi buồn mênh mang khó hiểu, vì chưa tìm thấy được ý nghĩa của kiếp sống con người trong cuộc đời. Hơn nữa, từ lúc mở mắt chào đời, tôi chỉ nhìn thấy chiến tranh và nước mắt. Bây giờ đây, chính tôi đang dự phần gây ra chiến tranh. Dù rằng không phải do lòng hận thù và tham vọng của riêng tôi, nhưng sao lòng tôi vẫn nặng đầy chua xót và mặc cảm vô cùng. Cho đến năm 1970, một tai nạn to lớn giáng xuống đời tôi, với kết quả là bại liệt hai chân. Từ đó lòng tôi càng chua xót, chán nản cuộc đời hơn bao giờ hết, và càng tin chắc những nỗi khổ đau, bệnh tật, chết chóc là những bất hạnh hoàn toàn của con người, và không còn phương cách chi có thể cứu chữa được. Sau mấy năm ròng rã chữa chạy liên miên, hết bệnh viện này đến nhà thương khác, hết y sĩ nọ đến thầy thuốc kia, mà bệnh tật của tôi vẫn không thuyên giảm. Và một buổi chiều cuối năm 1974, tôi có dịp đi ngang qua Rạp Hát Thống Nhất ở Sài Gòn và thấy treo một bảng lớn tựa là chữa bệnh bằng đức tin. Tôi một phần vì tò mò muốn tìm hiểu lối chữa bệnh đặc biệt này, một phần khác vì cũng muốn được lành bệnh, nên đã ghé vào Rạp Hát. Thì ra đó là buổi truyền giảng tin lành của mục sư M.E. Cicerone về sự cứu chuộc linh hồn con người. Tôi đã hứng thú tham dự liên tiếp các buổi truyền giảng này trong suốt 2 tháng, và không quên về nhà tìm đọc cuốn kinh thánh theo lời khuyên của vị mục sư ấy. Trong thời gian học hỏi và suy ngẫm những lời ghi chép trong kinh thánh, tâm hồn tôi dần dần đổi mới và tinh hồn tôi trở nên khoan khoái lạ thường. Vì tôi đã tìm được câu trả lời xứng đáng cho những thắc mắc u uẩn trong tâm trí tôi, mà từ lâu tôi đã cố gắng tìm hiểu nơi các triết lý tôn giáo của nhân loại, nhưng vẫn chưa được giải đáp thỏa mãn. Kinh thánh chỉ dạy cho tôi biết rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo ra vũ trụ và nắn dựng nên con người. Cho nên trong tận cùng sâu thẳm mỗi tâm trí con người đều có một niềm tin khát khao về đấng sáng tạo. Và những ai nghe theo ước vọng đó để tìm đến Ngài thì Ngài sẽ ban cho tinh thần bình tĩnh và tâm hồn yên nghỉ. Kinh Thánh cũng chỉ dạy cho tôi biết thêm rằng bệnh tật hiện nay của tôi là một bất hạnh của con người, nhưng còn một tai nạn kinh khủng hơn thế nữa là tội lỗi và sự chết mất linh hồn đời đời. Dù tôi cố gắng làm lành lánh giữ bao nhiêu chăng nữa vẫn không khỏi vướng mắc tội lỗi. Và kết quả của tội lỗi là hình phạt đời đời. Dù tôi có theo một triết lý hay tôn giáo nào chăng nữa, sau khi chết vẫn phải đối diện với sự phán xét của đấng tạo dựng ra tôi. Nhưng nếu tôi tin nhận Đức Chúa Jesus Christ là con một Đức Chúa Trời, được ban xuống thế gian để chuộc tội lỗi nhân loại, thì linh hồn tôi không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Thế mà, từ lâu tôi vẫn nuôi hy vọng là tự mình có thể thực hiện một cái gì xứng đáng cho chính bản thân và những người xung quanh, mà không chịu nhìn vào bản ngã thấp hèn và yếu đuối của tôi, nên đã nhận lấy hết thất bại này đến chua xót khác. Nay đọc lời kinh thánh, tôi hiểu rõ rằng chẳng có một người nào công bình, giấu một người cũng không, vì tất cả mọi người đều phạm tội, và mọi công việc lành của họ đều như chiếc áo nhơ nhớp trước mặt Đức Chúa Trời. Hơn nữa, theo như luật đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét, thì chắc chắn họ sẽ không tránh khỏi hình phạt đời đời trong ngày sau hết, nếu họ không tin nhận Đức Chúa Jesus Christ đã chịu chết thay tội lỗi của họ. Hồi trước, tôi cũng giống như nhiều người khác suy luận rằng tôn giáo nào cũng tốt và cũng giống nhau vì đều dạy làm lành lánh giữ. Nay tôi hiểu thêm rằng, tuy Cơ Đốc giáo có nhiều điều dạy dỗ giống như các tôn giáo khác, nhưng có một điều duy nhất mà các tôn giáo khác không có, ấy là tin lành về đấng cứu chuộc. Ai tin Ngài thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Ngài thì chẳng thấy sự sống đâu. Nhưng cơn thành nọ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Ôi, còn gì cao quý hơn lời hứa ấy, và còn gì ngọt ngào hơn tình yêu thương ấy, nên tôi đã quỳ gối xưng tội và cầu nguyện tiếp nhận Ngài lời cứu Chúa cuộc đời tôi. Tuy nhiên, lúc bấy giờ tôi chỉ mới hiểu biết giáo lý tin lành một cách đơn giản là khi đã tin nhận Đức Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa là cần và đủ cho sự cứu chuộc linh hồn. Cho nên, sau lúc cầu nguyện và đứng dậy, tôi vẫn tiếp tục sinh sống như thường lệ, và không có một sự thực hành nào theo đúng như đức tin vừa nhận. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn hằng yêu thương và săn sóc đến tôi. Ngài đã tạo thêm một bước rẽ quan trọng khác trong cuộc đời để đưa dẫn tôi vào gần vòng tay nhân từ của Ngài. năm 1975, vợ chồng chúng tôi đã bị xa cách như nhiều gia đình Việt Nam không may mắn khác. Vợ và con tôi đã định cư tại Hoa Kỳ, còn riêng tôi bị kẹt lại Việt Nam vì lý do bệnh tật không thể di tản gấp rút được. Kể từ phút chia ly, chúng tôi đã cố gắng lo liệu bằng đủ mọi phương cách để có thể đoàn tụ lại gia đình. Năm 1976, chúng tôi đã nhờ một bệnh viện nước Pháp xin cho tôi sang Pháp chữa bệnh, hầu có thể gặp lại vợ con sau đó, nhưng không được chấp thuận. Năm 1978, chúng tôi định nhờ Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ can thiệp với Bộ Ngoại giao Việt Nam, cho tôi được phép xuất cảnh đoàn tụ gia đình vì lý do nhân đạo, nhưng cũng không được trả lời. Trong lúc tuyệt vọng ấy, vợ và con tôi đã tìm được sự cứu chuộc trong Đấng Christ, nên đã viết thư nhắc nhở tôi về niềm tin nơi đấng chăn dắt chúng tôi. Từ đó, một hy vọng mới đã bùng cháy trong đầu óc chúng tôi, gia đình chúng tôi, và nhất là Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Lancaster, Pennsylvania, đã hết lòng cầu nguyện cho sự đoàn tụ gia đình. Kết quả thật là mầu nhiệm, và chỉ trong vòng một tuần lễ của những ngày tháng cuối cùng năm 1981, Đức Chúa Trời đã đưa dẫn tôi sang Hoa Kỳ đoàn tụ với gia đình, trong sự bàng hoàng ngạc nhiên của tất cả mọi người, kể cả chính tôi nữa. Ơn phước này một lần nữa nhắc nở cho tôi biết rằng Đức Chúa Trời là đấng hằng hữu, Ngài luôn luôn chăm sóc và yêu thương những ai thuộc về Ngài và cầu khẩn danh Ngài, nên càng làm tôi nức lòng tin cậy Ngài nhiều hơn và sống với Ngài gần hơn. Ngày nay, nhìn lại những tháng năm tin theo Chúa, tôi muốn cất tiếng ngợi khen và tạ ơn Ngài mãi không thôi, vì Ngài đã thật sự thay đổi những cảm quan suy nghĩ của tôi, ban phát cho tôi thật nhiều ơn phước dư dật, cùng đặt trong lòng tôi niềm tin và hy vọng tràn lan quá sức cầu xin của tôi. Còn gì xúc động mãnh liệt hơn cho tôi khi nghĩ đến Chúa mãi mãi ở bên cạnh tôi, khi vui cũng như khi buồn, lúc sống cũng như lúc qua đời, vì Ngài là đấng hằng thương xót và gìn giữ những ai ở trong Ngài đời nay cũng như đời sau vậy.